Vũ Thần, chương 946, dẫn phát thần chi lực, góc truyện audio.com, lực lượng khổng lồ được thi triển một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Bất luận là kim hệ thần chi lực ở bên ngoài, hay những lực lượng còn lại ở trong đan điền đang liên hợp với nhau thì giờ phút này đều đánh vào bức tường được tạo bởi lực lượng quang ám hợp bích. Hai loại lực lượng giống như hai đội quân đối với lực lượng quang ám hợp bích tiến hành hai mặt giáp công. Bất quá, khi quá trình này xảy ra Hạ Nhất Minh cũng đã hao hết tâm lực toàn bộ tâm thần của hắn đầu nhập vào trong đó không hề dám có chút trễ nải nào. Làm như vậy mặc dù có thể khiến cho lực lượng quang ám hợp bích xuất hiện một tia sơ hở, nhưng cũng là lựa chọn tương đối nguy hiểm. Nếu lực lượng của thần binh cùng thần chi lực thi triển ra quá lớn, ngược lại sẽ làm cho Hạ Nhất Minh bạo thể mà chết. Bất cứ loại lực lượng cường đại nào nếu ở bên trong nơi cư trú của mình xuất hiện nội gian, hơn nữa nó cùng kết hợp với kim hệ thần lực tiến hành tấn công thì đều tạo thành bi kịch rất lớn. Từ từ, dưới sự giáp công của hai loại lực lượng cho dù là lực lượng quang ám hợp bích có cường đại thì cũng xuất hiện dấu hiệu kiệt quệ. Bất quá quang ám hợp bích chi lực có thể dưới tình huống Hạ Nhất Minh không điều động bằng vào uy lực của bản thân mà hấp thụ chuyển hóa hai cỗ lực lượng ở trong và ngoài đan điều đã làm cho Hạ Nhất Minh phải thay đổi ánh mắt nhìn nó một lần nữa. Trách không được cỗ lực lượng này ngay cả thiên địa chi uy cũng có thể hấp thụ và phóng thích, quả nhiên không phải chỉ một hệ trong ngũ hành chi lực có thể địch lại nổi. Mặc kệ Hạ Nhất Minh cảm khái như thế nào thì sau một hồi lâu rằng co quang ám hợp bích chi lực cuối cùng đã xuất hiện một lỗ hổng nhỏ. Mặc dù lỗ hổng này không lớn, nhưng đối với hai cỗ lực lượng kia mà nói thì như vậy cũng đủ để đạt thành nguyện vọng. Kim hệ thần lực khổng lồ như dòng nước lũ chảy vào trong đan điền. Nếu như thân thể của một người đột nhiên bị cỗ lực lượng này tấn công vào, chỉ sợ toàn thân nháy mắt đã bị bảo thể mà chết. Nhưng thể chất của Hạ Nhất Minh thì không giống với người thường, dưới tình huống kim hệ khổng lồ không ngừng tiến nhập vào trong cơ thể lập tức di động theo kinh mạch tới hỗn độn đan điền. Cỗ lực lượng này sau khi tiếp xúc cùng hỗn độn đan điền nhất thời tính chất bén nhọn của kim hệ thần lực lập tức trở nên nhu thuận như con cừu non, dần dần tụ tập lại một chỗ trong đan điền. Cùng lúc này, các lực lượng còn lại ở trong đan điền cũng không hề nhàn rỗi, chúng tụ tập lại một chỗ đem cái lỗ hổng được tạo ra không ngừng mở rộng hơn. Giờ phút này, dưới sự liên thủ tấn công của chúng nó đang cùng với quang ám hợp bích chi lực tiến hành tranh đấu kịch liệt. Trước ngày hôm nay, do lực lượng quang ám hợp bích áp chế làm cho bọn chúng đánh mất tự do, chỉ có thể di chuyển trong một khu vực nhỏ của hỗn độn đan điền. Những cỗ lực lượng này mặc dù không có trí tuệ, nhưng chúng dù sao cũng là thần lực, bản thân có một chút linh tính nhất định, nếu không chúng đã không được xưng là thần chi lực. Một đoạn thời gian những thần lực này bị một cỗ lực lượng cao hơn ước thúc, đến bây giờ thoát ra liền giống như loài người thoát khỏi xiềng xích, chúng đồng tâm hiệp lực với nhau tấn công cho bức tường quang ám hợp bích càng lúc càng lộ ra lỗ hổng lớn. Kim hệ thần lực không ngừng tiến nhập vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh, hơn nữa nó còn. Góc truyện audio.com, ở trong đan điền có được chỗ trú chân cho mình, làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy cao hứng chính là cỗ thần chi lực này dễ dàng được đan điền của hắn hấp thu, hơn nữa còn dung nhập vào trong vòng tròn của thần chi lực và thần binh. Mộ, hỏa, thổ ba hệ thần lực vốn đã hình thành trạng thái luân hồi không trọn vẹn mà lúc này khi kim hệ thần lực tiến vào nhất thời không chút do dự bắt đầu khuếch tán ra. Hơn nữa trong nháy mắt chúng đã hình thành được vòng luân hồi giữa bốn hệ thần chi lực. Mặc dù vẫn còn thiếu thủy chi thần lực nhưng sau khi bốn loại thần lực kết hợp hơn nữa còn được ba kiện thần binh ánh sáng trợ giúp đã mơ hồ có thể chống lại lực lượng của quang ám hợp bích. Hạ Nhất Minh cảm ứng được vô cùng rõ ràng, những cỗ lực lượng kia sau khi được kim hệ thần lực bổ sung, ngũ hành chi lực phát ra lực lượng càng cường đại hơn trước, đặc biệt ngũ hành hoàn ở trong đan điền của hắn cũng có chút run rẩy, năm đạo quang mang kỳ dị phát ra càng lúc càng chói mắt. Hắn hít sâu một hơi, không biết vì sao, ở thời khắc mấu chốt tinh thần của Hạ Nhất Minh lại tiến nhập vào trong một cảnh giới đặc biệt. Tinh thần của hắn giống như thoát ly khỏi thân thể bay lên cao, ở giữa bầu trời nhìn xuống thân thể mình đang lơ lửng trên không trung. Từ từ ở trên người hắn có một loại ánh sáng nhiều màu sắc phát ra, giống như trên người hắn khoác một kiện áo bào được làm bằng vô số các đạo quang mang, lực lượng từ đó tản ra làm cho người ta phải sợ hãi. Thân thể Hạ Nhất Minh từ từ bay lên cao, hắn có một loại cảm giác kỳ dị, chính mình tựa hồ lúc này không còn là nhân loại nữa mà đã biến thành kim chi thần lực ẩn chứa trong ngọn núi này. Một loại lực lượng thuần túy, đó chính là thần chi lực trong thiên địa. Hoàng hốt một lúc, Hạ Nhất Minh hơi mơ hồ, tinh thần của hắn theo kim hệ thần lực phóng lên cao, bay thẳng vào trong mây. Ở trên cao có vô số các cơn gió, chúng nó giống như muốn đem tất cả cuốn đi, nhưng mà kim chi thần lực lại vô cùng cường đại vẫn tiếp tục tiến thẳng lên cao, đem những ngọn gió này chấn nát đi. Cỗ lực lượng này đến ngay cả gió cũng có thể phá vỡ được. Cảm giác trong lòng hắn lúc này cực kỳ rung động, ta là kim chi thần lực, bất cứ thứ gì cản trở trước mặt đều bị ta nghiền nát. Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được bước tiến của ta. Trong lòng Hạ Nhất Minh liên tục phát ra những tiếng hò hét. Một cỗ uy áp cường đại tới mức khó tin từ trên người hắn truyền ra xung quanh. Đây là cỗ lực lượng giống như thực chất, ẩn giấu bên trong đó chính là kim hệ thần lực liên tục từ trên người Hạ Nhất Minh phóng thích ra bốn phương tám hướng. Giờ phút này, ngũ hành chi lực rốt cuộc đã hoàn toàn áp đảo quang ám hợp bích chi lực, hơn nữa nó vẫn không hề ngừng lại tiếp tục phóng thích ra. Lực lượng quang ám hợp bích trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, mà là do bị lực lượng kia áp bách cho nên dần ngưng tụ lại. Giống như một con dã thú bị thương đang nằm im để chữa trị, nó đang dương đôi mắt màu xanh biếc của mình lên lẳng lặng chờ thời cơ để phản công. Một tiếng huýt vang vọng trong thiên địa từ miệng Hạ Nhất Minh phát ra, hắn đã đem toàn thân và tinh thần nhập vào kim hệ thần lực. Mà càng làm cho người khác kinh ngạc hơn chính là, một mảng kim hệ lực lượng mơ hồ phóng thích ra, hơn nữa dựa theo thần niệm của Hạ Nhất Minh bắt đầu phóng thích ra xung quanh. Nơi đây ẩn chứa một cỗ lực lượng. Góc truyện audio.com, trung cực đã mấy ngàn năm, giờ phút này đã bị Hạ Nhất Minh dẫn động ra. Ở trong đình viện gần đỉnh núi, Đế Thích Thiên cùng Hoàng Tuyền lão tổ sóng vai đứng cùng nhau, trên mặt hai người đều hiện lên vẻ kinh ngạc khó tả. Đế huynh, hắn đã thành công hấp thu kim chi thần lực sao? Cát Ma Phàm Thù Hồ nghi hỏi. Có lẽ vậy, Đế Thích Thiên do dự nửa ngày, không xác định trả lời. Mặc dù Đế Thích Thiên biết nguyên nhân Hạ Nhất Minh ở lại trên đó, nhưng rốt cuộc cũng không thể khẳng định được. Bởi vì từ trên đỉnh núi truyền xuống một luồng uy áp vô cùng lớn làm cho tinh thần của người ta phải rung động, đến ngay cả hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả ở đây cũng không ngoại lệ. Bất quá, dù bọn họ phỏng đoán thế nào cũng tuyệt đối không nghĩ ra Hạ Nhất Minh lại có thể trong lúc lĩnh ngộ kim chi thần lực đã có thể đem cỗ lực lượng này dẫn phát ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Lĩnh ngộ và hấp thu kim hệ thần lực cùng với việc dẫn phát ra được nó lại là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau, độ khó khăn ở trong đó không thể sử dụng ngôn từ mà có thể hình dung được. Bây giờ Hạ Nhất Minh lại vô ý làm được chuyện này, giống như phương Tây thần điện giáo hoàng Phất Lan Khắc Lâm dẫn phát ra quang minh thần chi lực để chiến đấu với hắn. Chỉ là Phất Lan Khắc Lâm dẫn phát quang minh thần lực còn Hạ Nhất Minh dẫn phát lại là kim hệ thần lực. Dưới hoàn cảnh bị thần chi lực lượng bao phủ, cho dù là tư tưởng của nhân đạo đỉnh phong cường giả cũng bị rung động mạnh. Phất Lan Khắc Lâm sống mấy trăm năm cũng chính bởi vì loại lực lượng này liên tiếp tiến vào trong cơ thể, là cho bản thân hấp thu lực lượng vượt qua cực hạn dẫn tới kết quả bạo thể mà chết. Mà lúc này đây Hạ Nhất Minh đang đứng trên con đường Phất Lan Khắc Lâm đã đi, nếu hắn không thể tỉnh táo lại ngay lập tức như vậy chờ đợi hắn chính là kết quả giống như Phất Lan Khắc Lâm. Quanh người hắn phóng xuất ra lực lượng càng thêm khổng lồ, ánh mắt của Hạ Nhất Minh tràn ngập ánh sáng chói lọi, nhưng loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt khiến cho thần niệm thoát ly khỏi thân thể bay lên cao để hưởng thụ loại cảm giác bị lực lượng tràn ngập này. Ở chỗ này, thần niệm của hắn giống như ở giữa hư không kết hợp với kim hệ lực lượng ngưng tụ lại thành hình người. Mơ hồ, một hư ảnh như ẩn như hiện ở trên không trung tản mát ra ánh sáng của kim loại. Không biết từ lúc nào Đế Thích Thiên, Cát Ma Phàm Thù cùng với Thần Toán Tử đã di chuyển tới trên đỉnh núi, bọn họ trợn mắt cứng lưỡi nhìn Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khó tin. Bất quá, trong thần sắc của bọn họ cũng tồn tại một tia sợ hãi. Trên mặt Thần Toán Tử đã sớm không còn một tia huyết sắc, hắn thì thào nói. Không có khả năng, không có khả năng a. Hắn quay sang bên cạnh nói. Tông chủ đại nhân, xin người hãy ra tay cứu hắn một mạng a. Sắc mặt Đế Thích Thiên có chút hổ thẹn, hắn lắc đầu, nói. Tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh đã trên ta, bây giờ lại nắm giữ kim hệ thần lực trong tay, lão phu lại càng không phải là đối thủ của hắn. Gương mặt Thần Toán Tử có chút rung động, nhưng trong ánh mắt toát ra vài phần ảm đạm. Cát Ma Phàm Thù ngẩng đầu nhìn Hạ Nhất Minh, trong mắt lóe lên tia nhìn có chút hả hê. Hắn biết vị cửu trọng thiên trẻ tuổi có thực lực cường đại lúc này đã xong rồi a. Lần này nếu hắn không chết thì kinh mạch toàn thân cũng bị. Góc truyện audio.com, đứt ra từng khúc từ vị trí cao cao tại thượng của nhân đạo đỉnh phong cường giả đánh rớt xuống thành người thường. Hết thảy những điều này là bởi vì kim chi thần lực, bởi vì toàn bộ tinh thần của Hạ Nhất Minh đã tiến nhập vào trong đó, hơn nữa còn đem cỗ lực lượng này phóng thích ra. Vị thiên hạ đệ nhất thích khách này âm thầm tính toán, thiên phú cường đại nhất của Hạ Nhất Minh hẳn là kim hệ thiên phú, nếu không thì hắn tuyệt đối không thể dẫn phát ra được kim hệ thần lực. Cách chương.